Nhưng mà tại vì ông có ngã cho nên ông thấy, bị cái ngã này che, tức là ông có nhớ cái này không thì làm sao thấy đạo được, phải không? Luôn luôn nhớ cái này không à, nhớ cái tôi cái ngã này không à, thì làm sao còn thấy cái gì khác nữa, phải không? Cứ mở mắt ra nhớ nó rồi phải không, thì làm sao thấy đạo à? Đà, cho nên là ngài nói là bởi vì ông có ngã cho nên ông thấy, thì ông nói à, như vậy thì hòa thượng nói vậy cũng có lý đó, vậy con có ngã con thấy, còn hòa thượng thì có thấy hay không, phải không? Hỏi à, nhưng mà hỏi vậy thì tức là sao? Còn thấy có mình có người thì cũng vòng trong cái ngã thôi, phải không? Người thì đối với mình, tức là ta đối với người, người đối với ta, cho nên rồi ngài nói rằng à, thì có ông có ta rồi thì cũng không thấy luôn phải không? Đó, tức là thấy có mình có người, tức là người đối với mình, thì tức là có người có mình thì tất nhiên là có đụng chuyện à phải không? À, đó, cho nên rồi cũng không thấy luôn. Thì ông Tăng nói vậy thì nếu mà không con, tức là không có con, không có hòa thượng thì thấy hay không? Thì nếu mà không có ông, không có ta, tức là sạch hết cái ngã rồi thì ngay đó là đạo rồi, còn ai cần thấy trong đó nữa phải không? Rõ ràng lẽ thật nó là như vậy. Đó, cho nên chỉ cần nghĩa là buông cái ta ở trong khái niệm này đi thì ngay đó là đạo hiện tiền sáng tỏa, chứ không gì khác hết. Đó, cho nên cái chân lý gọi là chân lý giác ngộ đó thì rất là đơn giản, rất là thân thiết, gần gũi với mọi người, nhưng mà chỉ mình đó tự ngăn che thôi, chứ không phải là ai ngăn che cho mình, phải không? Đó, rất là gần, nhưng mà vì mình cứ mê rồi mình cứ nhớ à, nhớ cái tôi này không à, thành ra đâu thấy đạo được. Còn mình quên bớt cái này á thì mới thấy rõ đó, quên nó thì mới thấy rõ đạo đó. Cho nên đó là những cái lẽ thật, đúng không? Như là câu chuyện mà quý vị có nghe câu chuyện ông thần táo không đó, có vị chắc chưa nghe đó, chính là cái lầm đó là cái lầm chung đó, không? Tức là ngày xưa là có thời là có thiền sư Phá Tao Đọa đó, không? Ngài ở cái vùng núi Tung Sơn, thì vùng đó ở dưới chân núi đó thì có một cái miếu thờ thần táo. Thần táo tức là cái bếp giống gì hết, tức là mấy cục gạch đồ sắp lại thành cái bếp đó, nhưng mà rất là linh thiêng, cho nên đời dân chúng đã tới thờ gọi là thờ thần táo, không? À, thường gọi là cũng giết con này con kia rồi để mà cúng kiến đó, không? Thì hôm đó thì ngài Phá Tao Đọa đó, ngài thấy như ngài thương, ngài muốn đến đây ngài cảnh tỉnh, ngài khai thị, vừa là cứu ông thần táo mà cũng là vừa khai thị cho những người chung quanh đó họ được tỉnh ngộ. Cho nên là ngài dẫn số đệ tử đi vào trong miếu đó, đến ngay chỗ cái bếp đó, gọi là các vị mà thờ ông thần táo đó. Ngài lấy gậy ngài gõ ba cái, ngài nói bếp ơi, không, đây là ngói là gạch, không, à, hợp thành thì linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến mà ngươi đòi cúng kiến nhiều sinh mạng như vậy. Ngài gõ thêm cái nữa thì cái bếp nó ngã đổ xuống, không? Thì những người chung quanh thấy vậy là mới xanh mặt, sợ là chút xíu nữa chắc là ông thần táo này là ông bẻ cổ ông hòa thượng này chết không? À, nhưng mà sao thấy không, chứ không có gì hết. Chút thì ngài đi ra thì ngài mới gặp vị thanh niên mặc áo mão cân đai đồ giống như vị quan đến lễ ở trước mặt. Thì ngài mới hỏi ông là ai vậy, thì cái vị đó mới nói là dạ bạch hòa thượng, con là thần táo trong cái miếu này nè, vừa rồi được hòa thượng khai thị cho cái pháp vô sanh, cho nên con thoát khỏi kiếp táo, được sanh về cõi trời, cho nên là bây giờ con đến đây để mà lễ tạ hòa thượng. Thì ngài nói à, cái đó cũng là cái tánh bản hữu, tức là sẵn có của ông thôi. Thì sau đó thì ông thì giả, không, ông mới thưa ông thần táo vừa rồi được hòa thượng khai thị cho cái pháp vô sanh gì mà cao quý vậy mà mau thoát khỏi kiếp táo, còn tụi con là lâu nay theo hầu hòa thượng hòa lâu rồi mà sao chưa nghe cái pháp gì mà cao vậy hay vậy. Thì ngài nói ta cũng không có dạy gì lạ, ta chỉ nói à, đây là ngói là gạch hợp thành, linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến thôi. Thì ông thì giả ông liền ngay đó thì ông quỳ xuống ông đảnh lễ. Thì ngài cũng nói vậy là đổ rồi ngã rồi thì ngay đó ông thì giả ông cũng tỉnh ngộ luôn. Đó, Đó, thì quý vị thấy vậy thì ông ngộ cái gì? Đó, bởi vì ông thần táo á, thần táo tức là không có chỗ dựa, không có chỗ nương, cho nên mới mượn cái bếp đó, lấy cái đó làm giống như nhà mình, làm thân mình, cho nên rồi mới đòi hỏi người này người kia cúng kiến, giết con này con kia để mà cúng đó. Cho nên là mà càng người ta càng giết nhiều con để mà cúng kiến thì cái nghiệp, cái tạo nghiệp nó càng nặng, cho nên đời không có đi đâu được, cho nên là bị trói vào đó thôi, cho nên không có gọi là không có siêu. Thấy không? Cho nên là mắc kẹt đó hoài. Bây giờ ngài phát đoạn người tế, ngài mới khai thị ông là thần. Thấy không? Thần tức là linh thiêng, là sáng suốt, chứ đâu phải là ngói, là gạch mấy cục đá vô tri đó. Cho nên ngài nói là linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến đó. Ông là thần mà, thần thì phải linh, linh thiêng là sáng suốt. Còn mấy cái này, mấy cục gạch, mấy cục đá này là cái thứ vô tri, chứ đâu phải là linh thiêng sáng suốt gì. Cho nên ngài mới gõ nó một cái. Đó, thì ông liền tỉnh ngộ, mình là thần, đúng là thần là phải minh mà, thần minh là linh thiêng là sáng suốt, chứ không phải là mấy cục gạch, mấy cục đá đó. Cho nên ông buông cái đó, thì giải thoát kiếp táo thôi, phải không? Đó. Thì chính đó là cũng là bài học để nhắc nhở cho tất cả. Thì mọi người cũng vậy đó, không? Mình cũng giống giống vậy thôi chứ không như gì khác. Phải không? Ông thần thần táo thì cũng bám vào mấy cục gạch, không? Mấy cục gạch, mấy cục đá đó. Còn mình thì bám vào cái gì? Đó, mình thì bám vào mấy cục thịt, mấy cục xương, mấy sợi gân, phải không? Cái gì nữa? Đó, thì cũng bám vào mấy cục thịt, mấy sợi gân, mấy cục xương đó. Rồi mỗi ngày thì cũng phải cúng kiến nó không? Đó, đúng là mỗi ngày cũng phải cúng kiến nó. Đó. Mà nếu cúng không ngon thì sao? À, cũng không ngon nó cũng không chịu chứng. Đó, thì mới thấy là đúng y hệt vậy, phải không? Đó. Cho nên là giờ nếu mà tỉnh ngộ mà buông nó thì sao? Buông nó thì giải thoát thôi, nhưng mà ít ai dám buông. Phải không? Đó, đúng là ít ai dám buông, chứ thật sự mà buông thì giải thoát thôi. Đó. Nhưng mà chưa dám buông, nhưng mà khéo hiểu để mình khéo ứng dụng á thì cũng tốt. Thấy không? Đó. Còn không khéo á thì đúng là nguy hiểm. Thí dụ như mấy cục thịt, mấy cục xương này đó, rồi mình không hiểu, rồi cái thì nhận đó là mình, rồi cả đời lo, nghĩa là lo cho nó, phụng dưỡng cho nó, bồi bổ cho nó. Có khi là nếu không hiểu đạo đó còn phải tạo nhiều cái nghiệp, nghiệp xấu nữa, nghiệp xấu, nghiệp ác nữa, phải không? Nhưng mà rồi cuối cùng rồi á, khi mà tắt thở buông ra rồi thì sao? Thì tức là nó là cũng cho nó ra nghĩa địa thôi, mấy cục thịt mấy cục xương này cho ra nghĩa địa thôi. Nhưng mà còn cái nghiệp kia đó thì sao? Đó, thì mình phải đem theo qua đời sau để mình chịu. Như vậy thì mới thấy là đau đớn không? Đó. Cả đời lo cho nó, không? Phụng dưỡng cho nó. Đó. Nhưng mà cuối cùng rồi á, thì nó bỏ mình ra nghĩa địa. Rồi còn cái gọi là cái nghiệp đó mình chỉ một mình thôi là đi qua đời sau mình chịu. Nó không có theo chia phần cho mình. Đó, phải không? Chứ đúng ra thì nó cũng phải theo nó chia hai. Phải không? Đúng là phải chia hai. Rồi, nhưng mà như vậy thì không chia được chút nào hết. Thì mới thấy là đúng là thấy cái mê của mình chưa? Những anh đó Phật gọi là mình vô minh ở chỗ đó. Đúng là vô minh đó. Thấy không? Nhưng mà nếu mà sáng suốt thì sao? Sáng suốt thì ngược lại là mình lợi dụng nó. Tức là trước là mình bị nó, nghĩa là bị nó chi phối, bây giờ khéo sáng suốt thì lợi dụng nó. Lợi dụng nó tức là mượn nó để mà tu hành. Phải không? Mượn nó để tu hành. Chứ nếu không có nó thì mình cũng không tu gì được. Phải không? Mượn nó để tu hành. Cho nên biết nó là thứ không phải mình rồi. Thì giờ là sao?